This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và bây giờ là 9 giờ 35 phút giờ của Dallas. Xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng game Dallas, Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không thứ sáu? Mà nắng ngoài trời thì rất là đẹp đó anh Tiến Dũng, không biết là thị trường chứng khoán hôm nay như thế nào?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Phải nói là hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần đầu tiên của năm 2019. Tất cả mọi thứ đều đẹp, thời tiết đẹp, thị trường chứng khoán cũng đẹp luôn kính thưa quý vị. Phải nói là ngày hôm nay thì Dow Jones, Nasdaq, SP500 đều lên rất mạnh. Dow Jones thì lên được 584 điểm, hiện tại là 23.271 điểm, và Nasdaq thì lên được 207 điểm. Wow, con số này nó lên rất mạnh quý vị. Chưa bao giờ thấy Nasdaq lên nhiều như vậy trong cái từ đầu năm, từ gọi là 2018 lên. 6.671 là cổ điểm hiện tại về của Nasdaq. SP500 lên 67 điểm, hiện tại là 2.514 điểm. T-Note 15 là 2.64%. Dầu thô thì cũng lên khá tốt, lên 1 đồng 60 xu cho một thùng dầu thô, hiện tại là 48 đồng 95 xu. Euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 12 đồng 30 xu. Vàng con số giảm duy nhất buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại một ao vàng 1.283 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%. Từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.680.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.800.000 đồng chẳng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán khởi sắc rất mạnh buổi sáng ngày hôm nay, nói về công ăn việc làm. Theo như thống kê của Bộ Lao động đưa ra thì riêng về tháng 12 số người được mướn vào là 312.000 người có việc làm quý vị. Đây là con số phải nói rằng vượt mức xa với lại cái expectation. Theo như cái sự trông đợi như là cái sự tuyên đoán thì khoảng 184.000 người thôi, nhưng con số này lên gần như gấp đôi. Trong cái đó thì họ cũng sửa lại cái report của tháng 11. Tháng 11 thì Bộ Lao động đưa ra là 155.000 người, nhưng thực tế con số chính xác là 176.000 người được mướn vào tháng 11. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là quan trọng quý vị. Nó hơi mệt mỏi lắm nhưng mà chúng ta phải cẩn thận thì là cẩn thận. Vì chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một cái lời cảnh cáo cho toàn dân trên cả nước. Nếu quý vị nào đi du lịch ở Trung Quốc, gọi là Republic of China, thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Vì theo như thống kê mới, theo như cái warning mới nhất, tức là một cái cảnh cáo mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ, thì họ nói rằng nếu quý vị nào đi qua Trung Quốc chơi đó, chúng ta biết rồi, Trung Quốc chúng ta đi những cái thành phố lớn thì không nói, lỡ mà chui vô những cái vùng ven phường xã khóm này nọ đó, thì những công an ở đây đó sẽ bắt người rất là tùy tiện. Và theo như cái local law, tức là cái luật của tùy vùng của quý vị, thì họ sẽ giữ quý vị và without cause, không cần biết là lý do gì, hay là có thể chúng ta ví dụ không biết nữa mà nói đùa đi, nhìn ăn thấy ghét bắt được hay không, thí dụ như vậy. Chúng ta biết Việt Nam và nói chung là những quốc gia cộng sản đó là cái luật rất là rừng. Và theo như tư vấn của Bộ Du lịch, bởi vì là Bộ Ngoại giao, thì họ nói rằng Trung Quốc có thể thực thi từng luật pháp của địa phương để giam giữ công dân Hoa Kỳ mà không nêu một lý do nào hết. Wow, cái này tôi cũng thấy nó quen quen đúng không? Chúng ta về Việt Nam cũng vậy, và Trung Quốc hiện tại giờ cũng vậy. có thể rằng Trung Quốc bắt đầu sẽ, khi mà đã bắt được cái người mà họ gọi là cần để bắt rồi đó, thì sau đó họ sẽ ban ra một cái luật là exit ban, tức là cấm xuất cảnh, và họ sẽ cưỡng bách những cái người gọi là công dân của Hoa Kỳ, US citizens, phải ở lại hợp tác điều tra. Wow, cái câu này thì Dũng dịch ra cũng giống cái từ mà chúng ta thường coi, phải không? Hợp tác điều tra. Và khi điều tra như vậy đó thì cái sự gọi là cấm xuất cảnh đó, nó vô thời hạn. Không biết khi nào cái người công dân Hoa Kỳ đó được trở về Hoa Kỳ, vô thời hạn, phải hợp tác điều tra. Và chữ hợp tác điều tra này trong hai cái dấu ngoặc, tức là chúng ta phải say yes với chính phủ của Trung Quốc để mà họ có thể làm nũng với Hoa Kỳ, không biết cái gì. Vì nhớ một cái người thanh niên, anh Will, đã về Việt Nam rồi bị bắt. Anh là công dân của Hoa Kỳ, rồi anh ở lại một thời gian, rồi Hoa Kỳ can thiệp, không biết rằng sao Kỳ phải tốn kém bao nhiêu, rồi anh Will đó mới trở lại Hoa Kỳ. Cái vấn đề đó là Hoa Kỳ đã nhúng tay vào can thiệp với cái sự gọi là vận động rất nhiều của người dân Việt Nam ở bên bên Mỹ này. Nhưng một cái điều quan trọng, khi Hoa Kỳ đưa ra một cái lời cảnh cáo như vậy là trực tiếp đến những người Trung Quốc và có quốc tịch Hoa Kỳ. Khi mà họ đưa như vậy đó, mà những người Trung Quốc này vẫn tiếp tục đi về Trung Quốc mà bị bắt trở lại, thì cái sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ rất là nhẹ nhàng, các quý vị. Chẳng hạn như bây giờ, bà Bảo thì cũng nói bà Bảo là đừng đi Việt Nam, vì bà Bảo đi Việt Nam sẽ bị bắt. Thí dụ nha, này tiêu thí dụ, bà Bảo về Việt Nam sẽ bị bắt. Nhưng 3-4 tuần sau hay là 3-4 ngày sau, bà Bảo đi về Việt Nam, bà Bảo bị bắt thiệt. Thì Tiến Dũng, thí dụ Dũng nói là ráng chịu thôi, tại tôi đã cảnh cáo trước rồi, thì thôi gì cũng từ từ. Và cái câu hỏi thiệt là bự, câu hỏi rất lớn, rất to của chính phủ Trung Quốc cho những người đã nghe thông báo này rồi vẫn về Trung Quốc, vậy thì cái liên hệ những người đó và chính phủ Trung Quốc là như thế nào? Vì hiểu cái câu chuyện này phải không? Tức là họ nói rất rõ ràng, tức là khi đã cảnh cáo rồi mà vẫn về, thì khi về bị bắt rồi thì cái can thiệp của Mỹ đối với những người đó sẽ rất là hạn chế, các quý vị. Nó gọi là không có tích cực mà sẽ rất là tiêu cực. Vì giữa cái quan hệ những người đó và chính phủ Trung Quốc có một cái gì đó, thì đó là cái câu chuyện mà Dũng xin gửi quý vị. Không phải riêng về chính phủ Hoa Kỳ cảnh cáo người Trung Quốc không, cảnh cáo những người Mỹ về Trung Quốc không, nhưng mà trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, Denmark, rồi Miến Điện và ngay cả nước Anh nữa. Tức là những quốc gia này họ cũng cảnh cáo công dân của họ cũng khoan đã từ từ, hãy muốn có làm ăn với Trung Quốc thì chỉ cần qua điện thoại hay vân vân như thế nào đó, nhưng mà họ cũng không có khuyến khích những người công dân Hoa Kỳ đi qua Trung Quốc, đặc biệt là đi du lịch trong những thời điểm này. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến hospital. Vì biết rằng hồi năm ngoái thì chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc tất cả những cái nhà thương trên toàn nước Mỹ phải có một cái menu, tôi Dũng nói cho chị dễ hiểu nha, cái giá cả rõ ràng, cái price list. Vì họ nói rằng đôi khi cái những cái tính tiền tính toán đó, nó có một sự chênh lệch quá lớn, và họ muốn rằng người dân của Mỹ, đặc biệt người dân ở Mỹ, phải biết rõ rằng tôi đi nhà thương nào cái giá nó phải chăng, phải có một cái price list. Và bây giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019, có thể quý vị đi vào những cái trang web chẳng hạn như là Baylor, ví dụ chưa thử, nhưng mà chúng ta vào chúng ta thấy rằng ví dụ như chúng ta đi mổ ruột thừa là bao nhiêu tiền, hay là chúng ta mổ mắt là bao nhiêu tiền, cái giá nó sẽ rất là rõ ràng, quý vị. Nếu không có là chắc chắn những nhà thương này sẽ bị phạt rất nặng. Hospital across the country, tất cả từ kéo dài ngay cả bên Hawaii hay là Alaska, nhà thương ở đâu không cần biết, phải có một cái price list bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2019 đã có rồi. Quý vị có thể vào xem. Nhưng họ cũng cảnh cáo quý vị rằng cái price list đó không có apply, tức là không có apply cho những người high deductible plan hoặc là no insurance. Chẳng hạn Dũng không có bảo hiểm y tế, hoặc Dũng bảo hiểm y tế của Dũng trả tiền deductible rất cao. Bây giờ thì Dũng vào cái price list đó coi, đi thí dụ như mổ ruột thừa ở Baylor đi ha, thí dụ nha, là 20.000. Thì thí dụ đi vào Baylor mổ trả tiền mặt 20.000, không có đúng. Họ nhắn rất rõ, họ gọi là cảnh cáo rất rõ là cái tiền gọi là 20.000 trên cái list đó, thí dụ nha, là nó giữa nhà thương đó và insurance. Nhưng mà những cái tiền mặt thì có thể là negotiate, tức là có thể là trả giá được. Nên quý vị cứ tưởng tượng là 20.000, cái sách 20.000 trả tiền mỗi đồ thừa thì không đúng nha. Chẳng hạn như bây giờ 20.000 Baylor mổ một cái người có ruột thừa 20.000, xong rồi cái gửi cái bill qua cho bảo hiểm trả có 7.000 thôi. Thì sau đó reclaim, second claim gửi lại nữa, Baylor gửi lại thì trả thêm 3.000. Thì cuối cùng cái mổ ruột thừa đó có 10.000 thôi. Vậy thì bị nhớ, nãy giờ tiêu nói cái Baylor là 20.000 là thí dụ cho vì dễ hiểu thôi nha. Chứ thực tế là dù không biết. Thì quý vị khi coi cái giá cả trên cái price list của bệnh viện rồi đó, mà quý vị là người trả tiền deductible cao hoặc là không insurance đó, thì chúng ta có thể gọi trực tiếp đến nhà thương để biết giá chính thức trả tiền mặt là bao nhiêu. Nhớ nha, ngay cả bác sĩ gia đình cũng vậy nữa. Chúng ta nhớ tiền mặt lúc nào cash is king, các quý vị. Và tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về cheap day for season để chúng ta đi máy bay. Và chúng ta biết cái máy bay đó thì các hãng bắt đầu họ bể một cái schedule thời khóa biểu từ tháng 1, tháng 9 thôi. Tháng 10 thì không có. Vậy quý vị nào muốn đi chơi ở nước Mỹ mà đi vào tháng 10 đó, chúng ta khoan book vé đã, vì book vé hiện tại giờ không có. Và đến tháng 2, tháng 3 thì chúng ta book tháng 10 thì có, vì cái advance day thì khoảng từ 9 tháng thôi. Và đặc biệt quý vị nhớ một lần nữa, chúng ta đi du lịch ở nước Mỹ chúng ta book vé trước từ 30 đến 45 ngày. Nhưng mà đi nước ngoài thì chúng ta book trước từ 2 đến 5 tháng nha. Vào winter, tức là những ngày này đó, vào ngày 3 tây tháng 1 cho đến ngày cuối tuần lễ, hai tuần lễ cuối cùng của tháng 2 thì giá vé rất là rẻ, đi đâu cũng được trong nước Mỹ. Nhưng mà chuyển qua mùa spring, tức là mùa xuân đó, là giá vé bắt đầu mắc vào tháng 3. Và đặc biệt những ngày thường của tháng 3 giá vé mắc hơn weekend đến 35%. Ví dụ chúng ta mua thứ bảy là 100 đồng nhưng mà mua ngày thường là 135 đồng. Tháng 4 sẽ tăng lên nữa, đặc biệt tháng 4 ngày thường và ngày weekend mắc giống nhau. Và tháng 5 là cái ngày giá bắt đầu mắc nhất cho cái ngày thứ 5 và thứ 6. Chúng ta đi này là chúng nói nước Mỹ nha, tháng 5 thì mắc nhất cho ngày thứ 5 và thứ 6, rất mắc. Và chuyển qua mùa summer thì ngày summer là đặc biệt hai tuần lễ của tháng 6 giá vẫn còn rất rẻ. Nhưng bước qua ngày 13 tháng 6 giá vé sẽ thiệt là mắc cho cái dài đến ngày 23 tây tháng 6. Và cuối ngày của tháng 6 đó, những ngày tháng 6 đó, giá vé sẽ tăng lên từ 20 đến 25% và mắc hơn 20-25%. Và chúng ta nhớ là đi trong nước đó, chúng ta nên book vé là trước ngày 13 tây tháng 6, hay là chúng ta đi du lịch trước ngày 13 tháng 6 thì giá vé sẽ rẻ hơn, còn sau đó sẽ rất là mắc. Và đi châu Âu thì chúng ta book vé vào tháng 3 là rẻ nhất, và cho kéo dài đến 20 tháng 3 thì giá vé bắt đầu sẽ tăng lên. Và ngày chuyển qua ngày mùa xuân đó, mùa xuân tới đây mà ví dụ đi châu Âu đó thì tháng 4 là giá vé really mắc. Nhưng mà vào cheaper than tháng 4, nhưng mà dù sao cũng rẻ hơn những ngày đặc biệt bước vào summer là ngày 23 tháng 5. Và chúng ta mua tháng 4 nhưng mà đừng có chuyển qua tháng 5, tháng 6 thì giá vé rất là mắc, quý vị. Nhưng mà tháng 4 đã mắc rồi, bắt đầu lên rồi. Và vào summer, mùa xuân rồi đến mùa summer thì giá vé cuối tháng 6 sẽ mắc hơn từ 60-70% so với tháng 1, quý thưa quý vị. Vào tức là summer là nó mắc hơn đến 6-70% dự cái mùa winter, mùa đông thì cũng mua 100 đồng, chuyển qua đến tháng 6 thì chúng tôi mua phải 160-170 lần, tức là mắc, rất là mắc. Và bắt đầu cái giá vé sẽ giảm xuống một chút xíu vào tháng 7 và drop rất mạnh vào tháng 8 và đầu tháng 9. Vậy mà chúng ta đi vào mùa summer vào tháng 8 và tháng 9 thì giá vé nó rẻ. Nhưng mà nhiều người nói, thì Dũng biết được nhiều người nói là tháng 10, tháng 11 là đi mùa những ngày bước vào thu đó, là cái bên châu Âu là chúng ta đi đẹp nhất, quý vị. Và chuyển qua châu Á thì vô thời định, không biết là rẻ lúc nào, mắc lúc nào. Nhưng một lời khuyên của các nhà chuyên gia thì đi mua vé trước ngày 13 tháng 6 là giá vé đi Asia lúc nào cũng better hơn là qua ngày 13 tháng 6 thì giá vé sẽ mắc lắm, quý vị. Xin trả lời Bảo Bảo.
Vâng, không biết thì anh Tiến Dũng sẽ đi đâu trong cái năm tới này đây. Biết chắc là anh Tiến Dũng cũng có một cái plan đó, nhưng mà không biết là đi đâu. Nhưng mà đoán đáng thì chắc là Việt Nam phải không?
Nếu mà Tiến Dũng đi đâu thì Tiến Dũng cũng không biết nữa, cái thưa vị. Thật sự là như vậy. Chúng ta biết rằng chúng ta tính lắm, nhưng mà gọi là muôn sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Đi du lịch cũng vậy nữa, có nhiều người book vé đủ thứ hết rồi mà cuối cùng đi không được vì một lý do nào đó, nên Dũng ít khi nào nói trước là sẽ đi đâu. Quý vị cũng biết rằng ví dụ đi, ví dụ như khoảng muốn đi Việt Nam, đi châu Âu hay đi bất cứ nơi nào đó, là trong vòng 30 ngày là đã book vé, đã đi rồi, cho nên không có tính trước được. Nhưng mà Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị đi Việt Nam thì quý vị có một cái việc nào đó thăm gia đình thì mới đi. Còn nếu du lịch Việt Nam đó thì thật sự ra thì sorry, Việt Nam thì không, nếu mà vì chịu khó đi những quốc gia nào khác đó thì nó đẹp hơn Việt Nam nhiều lắm cái thưa Việt. Nhưng mà chúng ta về thăm quê hương gia đình thì ok, nhưng mà đặc biệt không phải nói là đi Việt Nam xấu, nhưng mà Việt Nam chúng ta đi nó sẽ có những điều bất an xảy ra bất cứ lúc nào, nên quý vị cũng hạn chế đi Việt Nam lắm. Không phải là khuyến khích quý vị không trở về quê hương đất tổ của mình, nhưng mà trong những thời điểm gọi là chúng ta thấy không có tự do nhiều ở đất quốc gia Việt Nam thì chúng ta cũng không nên đi nhiều. Không biết bảo rằng trong cái mùa hè tới đây có đi đâu không ạ? Mùa xuân, mùa hè tới đây có dự định đi đâu không?
Dạ có dự định, nhưng mà nghe anh Tiến Dũng nói là rớt vô cái ngày mà vé nó mắc rồi, cho nên giờ cũng không biết sao luôn. Dạ vâng. Nhưng mà thường á thì giống như anh Tiến Dũng nói đó, khi mà mình plan, mình có cái dự định rồi, nhưng mà sometimes có lúc á nó không có giống như ý mình muốn, bằng cái việc là mình cứ 30 ngày hoặc là 15 ngày trước khi mình đi á thì mình cứ vào mình book vé rồi mình xách gói lên mà mình đi thôi, chứ mà mình plan trước 6 tháng hay 3 tháng gì hình như là nó không bao giờ work hết anh Tiến Dũng.
Đúng rồi, nếu trường hợp như là nói về Tiến Dũng nha, cái trường hợp của Tiến Dũng thôi, còn trường hợp như Bảo hay là những người quý vị khác mà có đông con đó thì đi như Tiến Dũng không được, chúng ta phải soạn đồ, nó sẽ phức tạp lắm, phải tính trước khoảng là 4-5 tháng trước lần. Còn trường hợp Tiến Dũng thì xách cái ba lô lên đường đi rất là đơn giản, nhẹ nhàng, hai vợ chồng đi không có gì hết, không có lo lắng gì hết. Trong khi đó những người khác như Bảo có 1-2 đứa con thì phải tính trước. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và cũng không quên chú vị có ngày cuối tuần đầu năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào. Chào bà Bảo.
Dạ vâng, chào tạm biệt anh Tiến Dũng và xin hẹn gặp lại anh Tiến Dũng trong chương trình này vào tuần sau. Chúc anh có một cuối tuần thật là bình an.